Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trong niềm hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục Tu Sĩ Nam Nữ, quý anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh, đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Giêsu sinh ra ngày nào. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này nói về cuộc sống hành hương của người Do Thái. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hưởng nếm ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh bằng cách chiêm ngắm dấu chỉ đơn sơ, giòn mỏng, khiêm tốn và yêu thương hiền dịu của một trẻ sơ sinh. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô tối hôm qua. Ân huệ của Thiên Chúa đã xuất hiện cho chúng ta, đó là hài nhi Giêsu, tình yêu nhập thể của Thiên Chúa. Đêm Giáng sinh là một đêm vinh quang và an vui, vì từ nay và cho đến luôn mãi, Thiên Chúa chúng ta đấng vĩnh cửu, đấng vô tận là Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài không xa cách, chúng ta không phải tìm kiếm Ngài trong các quỹ đạo trên bầu trời hay trong một ý tưởng thần bí. Ngài ở gần, Ngài đã làm người và sẽ không bao giờ tách rời khỏi nhân loại nữa, đã trở thành của Ngài. Đó là một đêm ánh sáng chiếu soi những ai đi trong tối tăm. Ánh sáng đã hiện ra và bao trùm các mục đồng ở Bethlehem. Một trẻ thơ nằm trong máng cỏ, đây luôn luôn là dấu chỉ để tìm thấy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không sinh ra trong lâu đài vua chúa, trong các hào nhoáng bề ngoài hay trong quyền bính, nhưng trong sự nghèo nàn của một hang bò lừa, trong cái đơn sơ của cuộc sống, trong cái bé nhỏ gây kinh ngạc. Và để gặp được Ngài cần phải đi tới đó, nơi Ngài ở, cần phải cúi mình xuống, cần phải trở thành bé nhỏ. Hài nhi Giáng sinh gọi hỏi chúng ta, Ngài kêu mời chúng ta từ bỏ các ảo ảnh phù vân để tiến tới điều nòng cốt, khước từ các yêu sách không thể thỏa mãn, trút bỏ sự bất mãn đời đời và nỗi buồn vì có cái gì đó sẽ luôn luôn thiếu. Thật là tốt bỏ đi các điều ấy để tìm lại hòa bình, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống trong sự đơn sơ của Chúa Hài Nhi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy để cho Hài Nhi nằm trong máng cỏ gọi hỏi. Nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình bị gọi hỏi bởi các trẻ em ngày nay không nằm trong một chiếc nôi và được tình yêu thương của một bà mẹ và một người cha vuốt ve, nhưng nằm trong các máng cỏ phẩm giá tối tăm, trong hầm trú dưới lòng đất để tránh bom đạn, trên vỉa hè của một thành phố lớn, dưới lòng một con thuyền đầy người di cư. Chúng ta hãy để cho mình bị gọi hỏi bởi các trẻ em không được sinh ra, bởi các trẻ em khóc vì đói khát, bởi các trẻ em trong tay không cầm đồ chơi nhưng cầm khí giới. Chúa Giêsu sinh ra đã bị vài người khước từ và trong sự thờ ơ của nhiều người khác. Cả ngày nay nữa cũng có thể có cùng sự dửng dưng ấy khi lễ Giáng sinh trở thành một ngày lễ trong đó các tác nhân là chúng ta thay vì là Chúa Giêsu. Khi các ánh sáng của thương mại ném vào trong bóng tối ánh sáng của Thiên Chúa, khi chúng ta mệt nhọc vì quà tặng và vô cảm đối với ai bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Tuy nhiên Giáng sinh có một mùi vị của niềm hy vọng, bởi vì cho dù các bóng tối của chúng ta, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn rạng ngời. Ánh sáng dễ thương của Ngài không khiến cho sợ hãi. Thiên Chúa si mê chúng ta, lôi kéo chúng ta với sự hiền dịu của Ngài, khi sinh ra nghèo nàn và giòn mỏng giữa chúng ta như một người trong chúng ta. Ngài sinh ra tại Bethlehem, có nghĩa là nhà của bánh. Xem ra Ngài muốn nói với chúng ta rằng, Ngài sinh ra như bánh cho chúng ta, Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Là những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội nhưng các mục đồng đã hiểu điều đó trong đêm Giáng sinh, chúng ta hãy cùng họ bước vào trong lễ Giáng sinh đích thực. cùng với mẹ Maria, cha Thánh Giuse, chúng ta đứng trước máng cỏ, trước Chúa Giêsu sinh ra như bánh cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu khiêm tốn và vô biên của Ngài và nói với Ngài tiếng cám ơn vì đã làm tất cả những điều đó vì con.
Caracas, cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, cảnh giác dân chúng Venezuela đừng đặt hy vọng thái quá về kết quả cuộc thương thuyết giữa chính phủ nước này và phe đối lập với sự trung gian của tòa thánh. Cha Arturo Sosa, người Venezuela, trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Caracas, cha nói, trong một nền dân chủ, không phải tiến trình đối thoại nào cũng thành công. Đúng hơn, đó là một sự cố gắng và toan tính. Các cuộc đối thoại phải tiến hành vững chãi và những mong đợi không được vượt quá những khả thể thực sự. Trong cuộc họp báo, cha bề trên tổng quyền tổng tên cũng gián tiếp phê bình chính phủ thuộc đảng xã hội của Tổng thống Nicolas Maduro và nói rằng, chúng tôi hy vọng một lễ Giáng sinh không có tù nhân chính trị nào và thay vào đó có những cố gắng cảm thông lẫn nhau và cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề. Các tù nhân chính trị là điều không bình thường đối với một chế độ dân chủ. Từ hơn 2 năm nay, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng về việc cung cấp lương thực và các nhu cầu khác của người dân, đồng thời những căng thẳng trầm trọng về chính trị làm cho đất nước bị xáo trộn. Chính phủ đổ tội cho Hoa Kỳ lèo lái các chiến dịch chống đối của phe đối lập. Phe đối lập thì trách cứ chính phủ thất bại trong chính sách kinh tế. Từ vài tuần nay, Tòa Thánh làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Vào giữa tháng giêng năm tới, các cuộc đối thoại giữa hai bên, chính phủ và đối lập, sẽ được mở lại. Trong những ngày qua, vì tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng, nên đã lại xảy ra những vụ bạo động và hàng trăm người bị bắt.
Bubaneswa, trong các ngày vừa qua, cha Prados Chantra Neyak, cha sở giáo xứ Đức Bà Bác Ái Raikia trong quận Kandamal, đã viết thư cho cảnh sát trưởng tại đây yêu cầu bảo vệ an ninh cho các Kitô hữu trong dịp lễ Giáng sinh. Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, Kitô hữu trong vùng lo sợ xảy ra các vụ bạo động gây chết chóc thê lương cho họ do các nhóm ấn giáo cuồng tín chủ mưu. Các kỷ niệm thương đau xảy ra hồi tháng 8 năm 2008 vẫn còn trước mắt họ. Các nhóm ấn giáo cuồng tín đã bạo động, khiến cho một số Kitô hữu bị chết, rất nhiều người bị thương, hàng trăm nhà cửa bị đốt cháy và 45.000 người phải chạy trốn. Cha Nayak hy vọng năm nay có thể cử hành lễ Giáng sinh trong an bình. Ngoài ra, Đức cha John Barua, Tổng giám mục Kuttak Bubaneswa, cũng đã gửi sứ điệp cho các linh mục tu sĩ và giáo dân toàn giáo phận, mời gọi cử hành lễ Giáng sinh trong tươi vui và không sợ hãi. Trong quận Kandamal có 24 giáo xứ công giáo trên 36 giáo xứ toàn tổng giáo phận và là phần chính có đông tín hữu công giáo nhất.
Istanbul, trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, kêu gọi quan tâm đến thảm cảnh đau khổ của các trẻ em trên thế giới. Đức Thượng Phụ Bartolomaios là vị đứng đầu trong tất cả các vị thượng phụ của chính thống giáo trên thế giới. Trong sứ điệp công bố hôm 22 tháng 12 vừa qua, Ngài khẳng định rằng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô là một lời mời gọi tất cả mọi người hãy quan tâm đến an sinh của trẻ em, bảo vệ các em và tôn trọng tuổi thơ thánh thiêng của các em. Đáng tiếc là tin mừng Giáng sinh lại được công bố trong một thế giới, trong đó người ta nghe thấy tiếng những máy bay không người lái thả bom, bạo lực vô căn cứ chống lại cá nhân và các dân tộc. Sự chênh lệch và bất công hiển thị trong xã hội. Thật là một điều không thể chịu nổi khi thấy vô số các trẻ em ở trong tình cảnh đau thương. Các em là nạn nhân của những cuộc xung đột quân sự, bị bóc lột, bách hại và kỳ thị. Thêm vào đó, các em phải chịu đói khát, nghèo khổ và bị trục xuất. Đức Thượng Phụ nhắc đến số phận của những người tị nạn, di dân trên đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi mà Ngài đã cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm hồi tháng 4 năm nay. Thật là một điều gây xúc động khi thấy tận mắt những vấn đề của các trẻ em trong trại tị nạn. Đức Thượng Phụ Bartolomaios không quên nói đến cuộc khủng hoảng mạnh mẽ về hôn nhân và gia đình ảnh hưởng trên các em, và cả các phương tiện truyền thông cũng có ảnh hưởng tiêu cực đối với các em. Cũng thế, một nền kinh tế tiêu thụ vô độ khiến cho người trẻ trở thành những người duy tiêu thụ. Đứng trước những tình cảnh trên đây, Giáo hội Chính thống đã tuyên bố năm 2017 là năm bảo vệ tuổi thơ thánh thiêng. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Tứ Quyết kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Con thấy hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ.
Đã từ rất lâu, lâu lắm, lễ Giáng sinh trở thành một trong những ngày lễ vui nhất. Có lẽ lần Giáng sinh đầu tiên ấy, lần trẻ sơ sinh Giêsu được bộc tả nằm trong máng cỏ, không vui như thế, có một loại niềm vui khác lạ. Ngày Sứ Thần truyền tin cho ông Zacaria là cha của Gioan, thì tất cả mọi người đều biết có chuyện gì đó xảy ra, vì họ phải đợi ông lâu, vì ông bị câm. Được tin vui, mang thai Gioan, bà Elizabeth mừng khôn xiết. Ngày Sứ Thần truyền tin cho mẹ Maria thì chẳng ai biết ngoại trừ chính mẹ, Thánh Giuse cũng chẳng hay. Có lẽ mẹ Maria cũng chẳng biết ăn nói thế nào với Giuse, mẹ chỉ một lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đến khi bối rối đường cùng, khi Giuse định tâm bỏ đi, Sứ Thần mới nói cho Giuse biết. Ngày Gioan chào đời thì họ hàng làng xóm tới chia vui, gia đình ăn mừng. Ngày Giêsu chào đời thì không một người thân, không có làng xóm, không có nhà ở, không có tiệc mừng. Niềm vui mà Gioan mang lại là loại niềm vui đời thường, nhưng vô cùng quý giá vì rất hiếm hoi và phải đợi chờ cả đời. Niềm vui mà Giêsu mang lại là loại niềm vui khác thường, nhìn từ bên ngoài, với con mắt người đời, cảnh Giáng sinh của em bé Giêsu chẳng vui tí nào. Trong nỗi khốn cùng, người ta thường kêu than, tại sao Chúa để cho tôi khổ thế này? Vậy mà, em bé Giêsu là con Thiên Chúa cũng chịu chung một cảnh khổ đấy thôi. Thay vì hỏi tại sao Thiên Chúa lại để cho chính con của Ngài chịu khổ, thì có thể nói vì Thiên Chúa đặt niềm tin quá lớn vào con người, đến nỗi Ngài trao chính con của Ngài vào tay con người để con người nuôi dưỡng chăm sóc. Có thể nói Thiên Chúa tin rằng mẹ Maria và Thánh Giuse có thể làm những gì tốt nhất để lo cho Giêsu. Có lẽ phòng trọ còn nhiều, nhưng vì nhìn gia đình Nazareth nghèo nên người ta từ chối đấy thôi. Câu chuyện cuộc đời bây giờ vẫn thế, chẳng đổi thay. Người giàu có quyền thế thường được tiếp đón, người nghèo khó thường bị từ chối. Người thuộc những thành phố cường quốc danh tiếng thì tự nhiên có giá trị hơn những người thuộc làng quê quốc gia nghèo. Thế nhưng, điều tuyệt vời là Thiên Chúa không để cho con của Ngài bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn phân biệt kiểu giàu nghèo. Đương nhiên, Ngài chọn sống cảnh nghèo khó, và cũng đương nhiên Ngài thương yêu và đón tiếp tất cả kẻ giàu sang, người nghèo hèn. Thật là lạ lắm, một trẻ thơ bộc tả nằm trong máng cỏ mà lại kết nối được tất cả, kết nối được tất cả. Hài nhi Giêsu không sinh ra như một tiểu hoàng đế trong cung điện, vì nếu như thế, còn khuya người nghèo hoặc kẻ thường dân mới có vé tới thăm Ngài. Vì nếu như thế, bao quanh Ngài là bao nhiêu người quyền quý chúc tụng, nhưng toàn là giả tạo và mang tính nghi thức với đầy ghen ghét. Hài nhi Giêsu nhỏ bé nghèo nàn như thế mà Herode còn không tha, còn tìm giết cho bằng được. Bình an mà Giêsu mang lại khác xa với kiểu bình an mà hoàng đế Augusto mang tới cho dân, vì để có được hòa bình, hoàng đế đã quyết định nhiều cuộc chiến, và đương nhiên là máu người dân đã đổ xuống rất nhiều, và khi ấy hoàng đế lại được chúc tụng. Thiên Chúa có đường lối khác con người, vượt xa con người ngàn trùng. Ngài có cách để chỉ cho những ai muốn tìm con của Ngài. Ai thành tâm thiện trí tìm chắc chắn sẽ thấy. Cao sang thông thái, bao vua tìm thấy Chúa nhờ dấu chỉ là ánh sao. Nghèo nàn đơn sơ, các mục đồng tìm thấy Chúa nhờ sứ thần chỉ đường. Kẻ ác tâm dù có tất cả nhưng chẳng bao giờ thấy Ngài. Herode muốn tìm Chúa mà đâu có thấy. Cho dù ông dùng quyền thế độc ác của mình để giết hàng loạt trẻ em mà vẫn không tìm thấy Chúa. Cho dù ông có tất cả các chuyên gia về Kinh Thánh, biết tường tận về lời hứa của Thiên Chúa, về đấng cứu độ, nhưng ông và các chuyên gia của ông đâu có thấy được Chúa. Ánh sáng Giáng sinh tỏa ra từ Giêsu rất là lạ. Ánh sáng ấy trở nên chói lọi giữa tâm hồn người thiện tâm, nhưng ánh sáng ấy lại trở nên đêm đen cho kẻ ác tâm. Nếu không trực tiếp tham dự vào khung cảnh Giáng sinh, khó có thể hình dung được niềm vui hài nhi Giêsu mang lại là vui tới mức nào. Trên trời, muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen. Dưới đất, các mục đồng vui, ba vua vui, các mục đồng hối hả đi thăm Chúa. Đến nơi họ kể chuyện với Thánh Giuse và mẹ Maria. Khi về, họ vui mừng kể cho nhau kể cho người khác về những gì Thiên Chúa làm và cho họ thấy. Bà vua đầy nhiệt huyết nghiên cứu tìm hiểu và cất bước lên đường kiếm tìm. Khi tìm thấy Chúa ở Bethlehem, họ mừng rỡ vô cùng. Họ dâng lên Chúa của lễ, họ chúc tụng Chúa, họ trở về mà đầy tràn niềm vui. Có lẽ những con chiên con bò cũng vui lây, mùi của chúng có thể là hôi đối với một số người, nhưng lại trở nên thân quen với các mục đồng. Thánh Giuse chắc là bận rộn chăm sóc, ngài phục vụ và ngắm nhìn, còn mẹ Maria thì lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng. Ánh mắt của bé Giêsu có lẽ là sáng lắm, nụ cười chắc là tươi lắm. Cảnh đồng hoang và hang đá lạnh lẽo giờ đây ấm áp tràn ngập tình Chúa tình người. Tưởng chừng hải nhi Giêsu không có gì, hóa ra lại có tất cả. Có Cha trên trời và các thiên thần hát mừng, có mẹ Maria và cha nuôi Giuse một mực yêu thương chăm sóc, có người thân cận là các mục đồng đơn sơ gần gũi tốt lành, có ba vua vương xa cao sang quyền thế tới thở lạy, có các con vật thân thương ở bên, có núi bao bọc, có cánh đồng trải rộng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 12, toàn thế giới mừng lễ Chúa Giáng sinh. Tại sao bên Nga lễ Chúa Giáng sinh lại được mừng vào ngày 7 tháng Giêng? Có phải tại vì họ theo lịch của các giáo hội chính thống không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Chúng ta nên phân biệt hai chuyện khác nhau. Một bên là chuyện bên Nga và một bên là chuyện các giáo hội đông phương. Bên Nga, người ta không chấp nhận cuộc cải tổ lịch của giáo hoàng Gregorio thứ 13 năm 1582, vì thế có sự chênh lệch đến 10 ngày. Vì thế, ngày 25 tháng Chạp theo lịch cũ, quên gọi là Giuliano, thì tương đương với ngày 7 tháng Giêng lịch của giáo hoàng Gregorio mà chúng ta đang sử dụng. Cũng tương tự như là cuộc cách mạng tháng 10 của Liên Xô ngày 26 theo lịch Giuliano, thì trùng với ngày 8 tháng 11 theo lịch Gregoriano. Như vậy là bên Nga người ta cũng mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng Chạp, chỉ có điều là họ tính lịch một cách khác thôi. Còn truyền thống các giáo hội đông phương về lễ Chúa Giáng sinh thì lại khác. Ở Roma người ta cử hành lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng Chạp theo tục truyền là để thay thế lễ kính thần mặt trời. Như vậy các Kitô hữu muốn phúc âm hóa một lễ của dân ngoại. Bên đông phương thì có nhiều tục lệ khác nhau. Ở Antioquia, người ta cũng mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng Chạp. Bên Ai Cập, người ta mừng vào ngày 6 tháng Giêng. Theo một vài sử gia, đây cũng là một cố gắng để phúc âm hóa một lễ ngoại giáo, bởi vì ngày ấy ở bên Ai Cập có lễ kính nữ thần sông Nin. Giáo hội kính việc Thiên Chúa tỏ mình ra khi Đức Giêsu lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, rồi từ đó mở rộng đến toàn thể mầu nhiệm Thiên Chúa làm người.
Như vậy, cả hai ngày 25 tháng Chạp và mùng 6 tháng Giêng đều là lấy lại một lễ ngoại giáo. Thế thì chúng ta có biết chính xác Chúa ra đời ngày nào không ạ?
Không, và đây là điều đáng ngạc nhiên. Các tài liệu của Tân Ước không cung cấp cho ta một dữ kiện nào chắc chắn về ngày, tháng, năm sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng chẳng biết Chúa sinh vào ngày thứ mấy trong tuần. Đây là một điều khác biệt giữa biến cố Giáng sinh và biến cố Phục sinh. Biến cố Phục sinh xảy ra vào ngày Chủ nhật. Các bản phúc âm đều nói đến sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần. Vì thế, ngay từ thời các thánh tông đồ, các tín hữu đã mừng lễ Chúa Phục sinh không những là hàng năm vào dịp lễ vượt qua của người Do Thái, mà còn hàng tuần vào ngày thứ nhất, mà họ gọi là ngày Chúa Nhật, nghĩa là ngày của Chúa. vào ngày mà người dân tộc Âu Châu gọi là ngày của mặt trời, Dies Solis tiếng Latin, Sunday theo tiếng Anh. Trái lại, chúng ta không có một dấu chỉ nào nói về ngày Chúa sinh ra. Trong suốt 3 thế kỷ đầu, lịch phụng vụ không nói tới lễ Chúa Giáng sinh. Mãi tới cuối thế kỷ thứ 3 mới có một vài nơi mừng lễ Chúa ra đời.
Thưa cha, tại sao muộn vậy ạ?
Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Tông Đồ nhấn mạnh đến cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, chứ không đại động gì tới việc Chúa giáng trần. Ta cũng có thể nói một cách tương tự về các sách Tin Mừng, nghĩa là trọng tâm đặt vào sứ vụ công khai của Đức Kitô từ khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan-ô cho tới thập giá và phục sinh. Chỉ có Thánh Matthew và Luca nhắc tới cuộc giáng sinh. Thế nhưng sau thế kỷ thứ 4, sau khi giáo hội được thưởng tự do hành đạo, thì nảy ra nhiều lạc giáo liên quan đến bản tính của Đức Kitô. Có nơi phủ nhận thiên tính của Ngài, có nơi phủ nhận nhân tính của Ngài. Trong bối cảnh này, người ta bắt đầu để ý tới mầu nhiệm nhập thể. Có những chứng tích cho thấy rằng, từ năm 336, lịch phụng vụ đã nghi ngày 25 tháng Chạp là lễ Chúa Giáng sinh. Lúc đầu là một lễ địa phương của giáo hội Roma, rồi dần dần lan sang Bắc Phi. Đến cuối thế kỷ thứ 4, nhiều vùng bên giáo hội Đông Phương cũng mừng ngày Chúa Giáng sinh hàng ngày vào 25 tháng Chạp. Như chúng ta thấy, các bài giảng của các giáo phụ Basilio khoảng năm 375, Thánh Gregory Nyssa năm 380, Thánh Gioan Kim Khẩu năm 386. Đặc biệt là Thánh Gioan Kim Khẩu, trong bài giảng những ngày 25 tháng Chạp năm 386 tại Antioquia, đã giải thích lý do tại sao du nhập lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 thêm vào lễ mùng 6 tháng Giêng. Chỉ có thể tưởng tượng rằng trong giáo hội của Ngài có nhiều thành phần bảo thủ không chấp nhận những cuộc canh tân, nhất là sự canh tân tới từ bên Tây Phương. Thánh Gioan Kim Khẩu không đả động gì đến các nguồn gốc thần học của giáo hội Roma, nhưng cố gắng thuyết phục cộng đoàn bằng một lý do lịch sử. Thánh Luca nói rằng thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia khi ông này vào đền thờ Jerusalem để tiến hương. Thử hỏi xem ông ta vào đền thờ vào kỳ nào? Thưa rằng vào dịp lễ xá tội Yom Kippur vào cuối tháng 9. 6 tháng sau, thiên thần hiện ra với Đức Mẹ Maria tại Nazareth, như vậy là vào cuối tháng 3. Do đó, 9 tháng sau, cuối tháng 12, Chúa ra đời là đúng rồi. Từ đó, Thánh Gioan Kim Khẩu kết luận, chúng ta hãy mừng lễ Chúa Giáng sinh vào cuối tháng 12 thì hợp lý hơn. Và rồi vào ngày 6 tháng Giêng, người ta không mừng lễ Chúa Giáng sinh nữa, mà chỉ còn mừng lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua việc các đạo sĩ đến thờ lại Đấng Cứu Thế.
Để kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh, các nhà thờ cũng như tư gia làm một cái hang đá với các nhân vật có mặt tại Bethlehem lúc Chúa ra đời. Có phải là Chúa ra đời trong hang đá nơi máng lừa hay không, thưa cha?
Theo Thánh Luca, vào thời ấy có một cuộc kiểm tra dân số ở trong toàn đế quốc Roma, ai nấy phải về nguyên quán của mình để kê khai. Hoàng đế Roma không chỉ muốn biết con số nhân đinh của mình, mà còn muốn biết có bao nhiêu người sẵn sàng thi hành quân sự cũng như tài sản của họ để mà đến thuế. Từ Nazareth, có lẽ là quê quán của mẹ Maria, ông Giuse dẫn bạn mình trở về nhà của song thân ở Bethlehem, một quãng đường dài khoảng 150 km. Bethlehem theo nghĩa Do Thái là Bethlehem, có nghĩa là nhà của bánh. Nhưng mà theo một số học giả hiện đại, có lẽ phải tìm nguyên ngữ Bit Ilahama tiếng Canaan, có nghĩa là nhà của thần Lazamu. Bethlehem là một thôn làng nhỏ bé, cách Jerusalem độ chừng 8 km về phía nam. Và thời đó dĩ nhiên là không có khách sạn hay là quán trọ. Thánh sử Luca nói rằng ông Giuse không tìm được một chỗ trong một gian phòng dành cho khách. Có lẽ là một gian nhà xếp như cái trái mở ra làm gian dành cho súc vật. Vì vậy mà sau khi hết chỗ, có lẽ ông chủ nhà đưa ra ngoài hiên nơi dành cho súc vật chăng. Từ thế kỷ thứ 2 mới có truyền thống do Thánh Justino kể lại là Chúa Giêsu sinh ra ở trong một hang đá. Từ đó, lưu truyền đó ấy được tiếp tục như chúng ta thấy trong chứng tích của ông Origen, viết vào khoảng năm 238. Đó là chưa kể các ngụy phúc âm thư. Vào thế kỷ thứ 4, hoàng đế Constantino xây một thánh đường tại hang đá mà thách tục truyền là nơi Chúa ra đời. Tuy nhiên, cái tục lệ kết hang đá ở trong các nhà thờ và tư gia để tưởng niệm biến cố Chúa Giáng sinh thì chỉ mới có từ thế kỷ thứ 13, do thánh Francisco khó khăn khởi xướng.
Còn hai con bò lửa ở đâu tới vậy ạ?
Phúc âm không muốn nói đến. Chi tiết này xuất hiện ở ngụy phúc âm theo thánh Matthew. Tác giả này muốn chứng minh rằng việc Chúa ra đời trong hang bò lửa ứng nghiệm lời của khôn sứ Isaia chương 1 câu 3. Con bò biết chủ của mình, con lừa nhận biết máng của chủ mình. Đây cũng là một lời trách móc. Thiên Chúa đến ở giữa dân của Ngài mà họ không nhận ra Ngài, đang khi các động vật vô tri lại nhận biết. Nhưng mà mặt khác cũng có giáo phụ giải thích theo một nghĩa tích cực hơn. Đó là Chúa giáng trần mang lại thái bình cho vạn vật, như Isaia loan báo ở chương 11. Sói sẽ ở với chim con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bên cạnh hang đá không thể nào thiếu ngôi sao. Có phải đó là ngôi sao chổi dẫn đường cho ba vua đến thờ lạy Chúa cứu thế không, thưa cha?
Đúng vậy. Ngôi sao đặt bên cạnh hang đá tự nhớ đến ngôi sao đã dẫn đưa các nhà đạo sĩ đến thờ lạy hài nhi ở Bethlehem. Tuy nhiên, thánh Matthew không nói rõ ràng đó là ngôi sao chổi. Dù sao, theo các học giả kinh thánh, sao chổi hay là sao nào khác đi nữa không quan hệ cho bằng ý nghĩa thần học của sự kiện. Ở trong Cựu Ước, sách Dân Số, chương 24 câu 7, ông Balaam tin báo ngày vị cứu tiên ra đời dưới hình ảnh của một ngôi sao trỗi dậy từ nhà ông Jacob. Lưu truyền bình dân ở Israel đều nói đến một ngôi sao xuất hiện vào lúc một hoàng đế hay là vĩ nhân ra đời.
Một ngôi sao đã dẫn đường cho ba vua thờ lạy Chúa. Họ có phải là vua hay là các nhà đạo sĩ, nhà chiêm tinh? Tại sao lại có ông da trắng, ông da vàng và ông da đen ?
Thánh Matthew nói là có các Magoi. Từ này có một ý nghĩa rất là hàm hồ. Ở Ba Tư, họ thuộc về hàng giáo sĩ, nhưng không phải lo chuyện tư tế, mà còn lo chuyện bói toán, thiên văn và y khoa nữa. Nhưng khó có thể nói rằng các nhân vật mà thánh Matthew nói tới thực sự từ Ba Tư mà đến. Đối với người thời đó, phương Đông không hẳn là Trung Hoa, Nhật Bản, mà chỉ là xứ ở phía đông của bờ sông Giordano, có thể là chính từ miền Ả Rập. Về sau các vị ấy được gọi là vua, có lẽ bởi vì các Kitô hữu liên tưởng tới Thánh Vịnh 72, các vua Tarsis và Hải Đảo sẽ mang lễ phẩm, các vua Ả Rập và Saba sẽ mang cống vật. Cái con số 3 xuất hiện có lẽ bởi vì gắn liền với 3 phẩm vật vàng, trồng hương, mộc dược. 3 lễ phẩm này mang ý nghĩa tượng trưng. Vàng là biểu hiệu của vua Chúa, trồng hương là biểu hiệu của thần linh, mộc dược dùng để tẩm liệm ướp xác, biểu hiệu của thân phận con người. Các giáo hội Syria, Armenia đếm ra hơn 10 vị, chứ không phải chỉ có 3 vị. Dù là 3 hay là 4 đi nữa, ta vẫn có thể nghĩ rằng họ đều từ cùng một xứ với nhau mà đến. Vì sao? Bởi vì muốn làm nổi bật tính cách phổ quát của ân cứu chuộc, người ta đặt ra 3 vị tượng trưng màu da của 3 đại lục của trái đất. Da trắng là châu Âu, da vàng là châu Á, da đen là châu Phi. Còn châu Mỹ mới được khám phá cách đây 500 năm mà thôi. Dù sao đi nữa, vấn đề chính mà Matthew muốn nói nêu lên là vào lúc Chúa ra đời, trong khi những người ở chính quê hương của Ngài thuộc lào lầu sách thánh mà không nhận biết thời giờ cứu độ, còn những người ngoại từ xa xăm tới đã nhận ra Chúa cứu thế và họ đã tới thờ lạy Ngài. Biết đâu đó cũng chả là một lời trách móc dành cho chúng ta, những người tự mang xưng là Kitô hữu.
Thưa cha, bên cạnh hang đá người ta còn đặt thêm cây thông nữa. Tại sao lại đặt cây thông? Ở Việt Nam đâu dễ gì kiếm được cây thông, sao lại không đặt cây chuối, cây dừa thôi cha?
Ở trong Tân Ước không có chỗ nào nói Chúa Giêsu sinh ra gần một cây thông. Mà khác, cái tục lệ làm hang đá tưởng niệm Chúa ra đời đã có từ thế kỷ 13. Còn cái tục lệ đặt cây thông thì mới trở thành phổ thông từ thế kỷ thứ 19, phát xuất từ bên Đức. Tại các nước Bắc Âu, trong mùa đông, tất cả các cây đều trụi lá hết, chỉ trừ cây thông là giữ được vẻ tươi xanh. Vì vậy không lạ gì, người ta dùng cây thông để trang hoàng vào dịp lễ. Điều quan trọng là tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Cây thông với những kẻ lá luôn xanh tươi, tượng trưng cho sức sống. Cây thông dựng lên ở vào mùa Giáng sinh, gợi lên cây trường sinh ở vườn địa đàng. Nguyên tội chúng ta đã phạm tội, bị trục xuất ra khỏi nơi hạnh phúc và chịu án tử. Nay Chúa cứu thế giáng trần, Ngài mở lại cửa thiên đàng cho chúng ta, trả lại cho chúng ta cây trường sinh. Thiết tưởng, mà khi hiểu được ý nghĩa như vậy, ta có thể dùng bất cứ cây nào đặt bên hang đá cũng được.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Cuộc sống hành hương của người Do Thái.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc Thánh Kinh chúng ta thấy lịch sử dân Do Thái đã là một cuộc hành hương liên lỉ. Nó đã khởi đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham bỏ cuộc sống ổn định tại thành Ur, bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Thiên Chúa kêu mời và trở thành người sống kiếp du mục, lang thang này đây mai đó. Đây cũng đã là kiểu sống của dân Do Thái, từ Palestina di cư sang Ai Cập, rồi được Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ, và hành hương 40 năm trong sa mạc Sinai trước khi bước vào miền đất hứa. Truyền thống hành hương ấy đã là sợi chỉ dẫn đường của sứ điệp Kinh Thánh, và trên con đường hành hương này của cuộc sống, niềm tin của dân Do Thái có nguy cơ bị cám dỗ, chao đảo, sa sút hay mất đi. Con đường của cuộc sống tự do tuy đẹp, nhưng không phải là không có các khó khăn khiến cho con người nản lòng. Nỗi nhớ nhung các phương tiện của cuộc sống vật chất, bao gồm cả củ hành, củ tỏi, miếng dưa hấu, nồi thịt bông, vân vân. Bên cạnh đó là các khó khăn phải đương đầu như sa mạc khô cằn, thiếu nước uống, thiếu thực phẩm, cái nóng ran ban ngày và cái giá buốt ban đêm. Tất cả đều là các cám dỗ thường xuyên rình rập dân Do Thái, khiến cho họ muốn quay trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Nhưng Thiên Chúa đã luôn luôn hiện diện chở che và trợ giúp họ với biết bao dấu chỉ diễn tả sự quan phòng của Ngài. Chúng là một loại phép lạ thường hằng, đến độ ngôn sứ Hosea coi đó là thời gian đính hôn của dân Israel với Thiên Chúa. Và trong biến cố xuất hành ấy, nổi bật lên gương mặt của ông Môsê là người đã được kêu mời từ từ bước vào cuộc sống hành hương và là người duy nhất được nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi đào sâu hơn ý nghĩa biến cố xuất hành, chúng ta thấy nó không chỉ là việc từ tình trạng nô lệ bước vào cuộc sống tự do, mà nó là việc chặt đứt khỏi cái an ninh dễ dãi của một cuộc sống định cư và khỏi môi trường tôn thờ tà thần, để lên đường bước đi trong đức tin là con đường Thiên Chúa mời gọi và thử thách, mời gọi từ bỏ cái có, từ bỏ sự chiếm hữu để được cái là, trở nên con người tự do. Nó là nơi của việc biến đổi, trở thành và trung tín với một căn cước mới là dân riêng của Thiên Chúa.
Đây cũng là lý do tại sao tác giả sách xuất hành miêu tả lộ trình tiến bước trong sa mạc với các phạm trù hành hương như là một cuộc rước kiệu hành hương. Núi Sinai được coi như là một trung tâm thờ tự, nơi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel. Các sách tiếp theo của bộ Ngũ Kinh cũng tiếp tục coi việc bước vào đất hứa giờ đây đã trở thành thánh địa như một cuộc hành hương, và truyền thống tư tế lý tưởng hóa nó thành một cuộc rước do chính Thiên Chúa hướng dẫn. Bên trong lộ trình hành hương ấy, có lều gặp gỡ hay lều hội ngộ là trung tâm thờ tự lưu động, qua đó Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài, sống trà trộn với dân Ngài dưới hình cột lửa và cột mây. các biểu tượng này cung cấp cho nền thần học yểm trợ cho tinh thần tu đức cựu ước sẽ được lấy lại trong các thánh vịnh hành hương hay các thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh 119 tới 134. Vào thời các thủ lãnh, khi dân Do Thái đã có cuộc sống định cư, trong các diễn văn đặt vào miệng ông Môi-se, trường phái đệ nhị luật khích lệ dân Israel luôn duy trì con tim của những người hành hương. Hành hương trở thành cơ cấu và được xác định như với phạm trù phụng tử, qua đó người ta cử hành ơn gọi và điều kiện của việc chuyển tiếp vĩnh cửu, bởi vì đất đích thật của dân Israel sẽ luôn luôn là sa mạc của giáo ước. Như thế, hành hương thay thế điều kiện bình thường. Việc thực thi nó giúp ý thức sự tùy thuộc một tình huynh đệ rộng lớn hơn, sâu xa hơn, mà óc riêng biệt của các chi tộc khác nhau có khuynh hướng làm quên đi. Đã có nhiều trung tâm thờ tự được thành lập ngay từ thời các tổ phụ như Shiloh, Bethel, Shechem, Dan, Gilgal và Beersheba. Dĩ nhiên là có ảnh hưởng của dân Canaan, nhưng việc đọc hiểu trở lại của dân Israel cũng độc đáo, vì bên cạnh các trung tâm thờ tự đó, nảy sinh ra các trường phái kinh thánh khác nhau, đưa ra ánh sáng các anh hùng ca liên quan tới các tổ phụ và thời xuất hành.
Tầm quan trọng ban cho trung tâm thờ tự có hậu quả là một việc địa phương hóa Thiên Chúa một cách nào đó, cả khi người ta thừa nhận rằng Thiên Chúa không thể bị cột buộc vào một nơi chốn. Đây là việc quay trở về với giá trị nổi hơn của các lễ nghi và các sự vật. Phụng tự cử hành hướng tới chỗ ban cho mình một sự hữu hiệu hầu như tự động, đe dọa giảm thiểu dấn thân cá nhân. Các văn bản kinh thánh cho thấy sự căng thẳng này. Các truyền thống cổ xưa không coi các trung tâm thờ tự như là nơi Thiên Chúa ngự trị, nhưng như là các nơi gắn liền với các sự tỏ hiện, và đây là nền thần học của việc hiện ra. Chẳng hạn chương 28 sách Sáng Thế kể lại giấc mơ của ông Jacob, trông thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và nghe được lời hứa của Thiên Chúa. Ông nói, quả thật, có Gia-vê ở nơi này mà tôi không biết. Nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác. Đây cũng là điều có giá trị đối với lều và nhà tạm là ngai của Gia-vê như viết trong chương 33 sách Xuất Hành. Ông Mô-sê lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai thỉnh ý Gia-vê thì ra lều hội ngộ ở ngoài trại. Mỗi khi ông Mô-sê ra lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Mô-sê cho đến khi ông vào trong lều. Mỗi khi ông Mô-sê vào trong lều thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều, và Gia-vê đàm đạo với ông Mô-sê. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy, và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Gia-vê đàm đạo với ông Mô-sê mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Rồi ông Mô-sê trở về trại. Nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-suê con ông Nun. Thì cứ ở trong lều không rời khỏi đó.
Trong truyền thống sử biên, trái lại, hòm bia đã trở thành một sự hiện diện năng động của Gia-vê là đấng đi trước các đoàn quân Israel và rồi ở cùng họ. Đây là nền thần học sự hiện diện của Thiên Chúa đã được biến đổi từ các trung tâm thờ tự của người Canaan. Tiếng vọng của tình trạng khó chịu này được phản ánh trong lời sấm ngôn sứ Nathan nói với vua David và trong trình thuật liên quan tới đền thờ do vua Salomon xây. Các đại hội canh tân giao ước Kahan Jave diễn ra theo lược đồ của giao ước ký kết tại núi Sinai là giao ước kiểu mẫu đầu tiên đã được lý tưởng hóa trong một bối cảnh phụng vụ, được thực thi trước Jave, nghĩa là trong nơi của nhà tạm, nơi cất giữ hòm bia. Chúng dựa trên nền thần học của trường phái đệ nhị luật liên quan tới việc hành hương. Sách Lê-vi trực tiếp đề cập tới nó. Nhưng giả thiết nó, đặc biệt khi nói về các lễ hội, như trong chương 23, trong một ngày lễ, chắc hẳn là việc cử hành lễ vượt qua. Chúng xoay quanh các liên minh giữa các chi tộc khác nhau trong việc buôn bán, cử hành đám cưới. Các cuộc chiến với người Philippines và biến cố hòm bia bị bắt giữ ghi dấu việc kết thúc các hội họp liên Israel này. Hậu quả là sự tan thành từng mảnh của các cuộc hành hương địa phương, với các yếu tố tiêu cực, không chỉ trên bình diện chính trị, mà chúng tấn kích cả sự tinh tuyền của truyền thống Javid và của phụng tự nữa, ngày càng bị phơi bày cho các ảnh hưởng của các thói tục tôn thờ các thần của người Canaan, trong đó có thần Baal và thần Astarte. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.